Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Hai, ngày 27 tháng 1 năm 2025, thứ Hai trong tuần thứ Ba thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 3 từ câu 12 đến câu 30. Khi ấy, các kinh sư từ Jerusalem xuống nói về Đức Giêsu rằng người bị quỷ vương Beelzebub ám và vừa thế quỷ vương mà trừ. Đức Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: Satan làm sao trừ Satan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền. Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Satan mà chống Satan, Satan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại, nhưng đã tần số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. Tôi bảo thật các ông, mọi tội lỗi và lời phạm thường, dù có nói phạm thường nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến thánh thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói, ông ấy bị thần ô uế ám. Quý bà anh chị em thân mến, trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã đối diện với sự chống đối của các luật sĩ khi mà họ vu cáo người dùng quyền năng của quỷ để trừ quỷ. Đức Giêsu đã mạnh mẽ phản bác lại những lời buộc tội vô căn cứ này bằng một lập luận đầy khôn ngoan. Satan làm sao mà trừ Satan được? Qua hình ảnh này, Chúa dạy chúng ta một bài học quan trọng. Bất cứ sự chia rẽ nào, dù là trong gia đình, cộng đoàn hay tâm hồn, đều dẫn đến sự suy tàn. Chỉ khi có sự hiệp nhất trong tình yêu và sự thật, chúng ta mới có thể thuộc về Thiên Chúa và sống theo ý Ngài. Cuộc đời của Thánh Angela Merici chính là một minh chứng sống động cho lời mời gọi hiệp nhất và dấn thân trong Chúa. Sinh ra trong một gia đình đạo đức, thánh nữ đã sớm cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa và khao khát đáp lại bằng cuộc sống thánh thiện. Khi cha mẹ và chị gái qua đời, Angela đã tìm thấy sự an ủi nơi Chúa và quyết tâm sống đời chính khiết. Điều đặc biệt nơi thánh nữ là Ngài không khép kín trong đời sống cầu nguyện cá nhân, mà Ngài mở rộng tâm hồn để phục vụ tha nhân, đặc biệt là các thiếu nữ nghèo, những người có nguy cơ mất phương hướng trong đời sống đức tin và xã hội. Với lòng can đảm và sáng tạo, Angela thành lập dòng Usala, một hội dòng dành riêng cho việc giáo dục các thiếu nữ. Qua đó, thánh nữ nhấn mạnh vai trò giáo dục trong việc xây dựng đức tin và phẩm giá con người. Công việc của thánh nữ không chỉ đơn thuần là dạy chữ mà còn là dạy cách sống, cách yêu thương và cách tìm kiếm Thiên Chúa trong cuộc đời. Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, lời Chúa hôm nay đặt ra cho chúng ta một câu hỏi. Chúng ta có để cho những chia rẽ, nghi ngờ hay sự thiếu lòng tin làm cản trở mối tương quan của mình với Chúa và với anh chị em hay không? Hãy nhìn vào tấm gương của Thánh Angela Merici, một người đã không ngừng vượt qua khó khăn để lan tỏa ánh sáng tin mừng. Và hôm nay, chúng ta được mời gọi sống theo gương của thánh nữ để trở thành những sứ giả của sự hiệp nhất yêu thương và phục vụ con người trong môi trường sống của mình. Lạy Chúa, qua gương sáng của Thánh Angela Moriti, xin dạy chúng con biết sống khiêm nhường, can đảm và quảng đại như thánh nữ. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để biết phân định điều tốt lành, và ơn mạnh mẽ để chống lại mọi sự chia rẽ, nghi ngờ trong cuộc sống. Xin giúp chúng con và nhờ lời chuyển cầu của Thánh Angela luôn biết yêu thương và dấn thân phục vụ anh chị em, đặc biệt là những người yếu đuối và cần được nâng đỡ. Amen.
Khi con nhìn về muôn nơi, từ muôn chim thú mây trời, ngày đêm năm tháng trong đời, không ngoài bàn tay nhân ái, Chúa ơi.
Yêu thương Ngài gọi tên con, mời con nhanh bước lên đường, điều con qua những đêm trường, bước cùng Ngài đến muôn vương. Chúa hiểu lòng con, Chúa ơi, mà sao Chúa vẫn gọi mời, bước vào cuộc đời nhân chúng, cho tình yêu Chúa muôn nơi. Dẫu rằng đời con bất công, con mang lầm lỗi muôn phần, nhưng tin Ngài luôn chăm Chúa, dìu đưa con bước theo Ngài.
Bao nhiêu phận đời đã đoan, còn mang thịt sống cơ hàn, khổ đau muôn kiếp lan tràn, lạc loài và chân đơn bước lang thang.
Con đâu là điều một mai, gọi con đi hướng muôn loài, sẽ chia ân thánh của Ngài, đồng cùng Ngài đến tương lai.
Bao la nhận muôn ân phúc chan hòa, dù con đôi lúc bất hòa, thân phận mong manh yêu thôi là ta.
Trong vai một đời yêu thiên, vui an con lúc ưu tiên, tình thương Thiên Chúa nhân hiền, với Ngài lòng mến vô biên.
Chúa hiểu lòng con, Chúa ơi, mà sao Chúa vẫn gọi mời, dù sao cuộc đời nhân chứng cho tình yêu Chúa muôn đời.
Đời con bất công, con mang lầm lỗi muôn phần, nhưng Ngài luôn chăm Chúa, dìu đưa con bước theo Ngài.
Chúa hiểu lòng con, Chúa ơi, mà sao Chúa vẫn gọi mời, bước vào cuộc đời nhân chứng cho tình yêu Chúa muôn nơi.
Dẫu rằng đời con bất công, còn mang lầm lỗi muôn phần, nhưng tin Ngài luôn chăm Chúa, dìu đưa con bước theo Ngài. Nhưng tin Ngài luôn chăm Chúa,
con bước theo Ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Jerusalem, cha Romanelli tiếp phái đoàn giám mục Âu Mỹ. Cha Gabriel Romanelli cầu mong cuộc đình chiến kéo dài và sớm tái thiết Gaza hoàn toàn bị phá hủy. Cha Romanelli, người Argentina, thuộc dòng ngôi lời nhập thể, từ 30 năm nay hoạt động tại Thánh Điện. Cha bày tỏ nguyện vọng trên đây trong cuộc gặp gỡ hôm 20 tháng Giêng vừa rồi với phái đoàn 12 giám mục Âu Mỹ đến viếng thăm liên đới với giáo hội Công giáo tại Thánh Điện. Cha Gabriel nhận định rằng cuộc ngưng chiến hiện nay giữa Israel và Hamas mang lại một chút an bình cho Gaza, nhưng tự do di chuyển tại đây vẫn còn hạn chế. Cha cầu mong hai bên liên hệ Israel và Hamas tuân giữ những gì đã ký kết và cha lấy làm tiếc vì vấn đề tái thiết không được nhắc tới trong giai đoạn đầu tiên này của thỏa thuận. Cha Romanelli mô tả tình trạng rất thê thảm của Gaza bị tàn phá. Dân chúng không có nơi cư ngụ, các nhà thương không còn, điện cũng không có, và giá xăng dầu tăng vọt, nước uống thiếu thốn, cũng như thiếu công ăn việc làm. Cha nhắc đến sự cứu trợ nhân đạo do giáo hội Công giáo hỗ trợ. Trong tháng qua, khoảng 60.000 người ở cổ thành Gaza và các khu vực phụ cận được trợ giúp lương thực. Tại khuôn viên giáo xứ Thánh Gia vẫn còn khoảng 500 người, trong đó có 60 người Hồi giáo. Số tín hữu Kitô ở Gaza khi bắt đầu chiến tranh hồi tháng 10 năm 2023 là 1.017 người, nhưng nay giảm xuống còn 700 người. 20 Kitô hữu bị quân đội Israel giết chết, 27 người khác chết vì thiếu thuốc men và chăm sóc y tế. Khoảng từ 250 đến 270 Kitô hữu đã rời khỏi Gaza để đi tới các nước khác như Mỹ, Australia và Nga.
Tin Roma, Đức Thánh Cha chủ sự kinh kiều bế mạc tuần hiệp nhất các tín hữu Kitô. Lúc 5:30 chiều ngày 25 tháng Giêng vừa qua, lễ kính thánh Phaolô tông đồ trở lại, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi hát kinh kiều trọng thể tại đền thờ thánh Phaolô ngoại thành ở Roma, để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Hiện diện tại buổi cầu nguyện có hơn 20 hồng y, hàng chục giám mục, đông đảo giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Roma, nhiều đại diện của các cộng đoàn Kitô khác, đứng đầu là Đức Tổng giám mục Polycarpos, đại diện tòa thượng phụ chúc của chính thống giáo ở Constantinople. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải chủ đề tuần cầu nguyện hiệp nhất năm nay là câu Chúa Giêsu hỏi cô Marta làng Bethania: "Con có tin không?" Chúa đến nhà cô Marta và cô Maria 4 ngày sau khi anh Lazaro đã qua đời. Ngài loan báo cho hai chị em sự sống lại từ cõi chết và đặt câu hỏi đó. Đức Thánh Cha nói, cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và cô Marta dạy chúng ta rằng, cả trong những lúc đau buồn sâu đậm, chúng ta không lẻ loi và chúng ta có thể tiếp tục hy vọng. Tin mừng nói với chúng ta rằng, với Chúa Giêsu hy vọng luôn tái sinh, vì từ những tro tàn của chết chóc, Chúa luôn nâng chúng ta trỗi dậy, ban cho chúng ta sức mạnh tái lên đường, bắt đầu lại. Anh chị em thân mến, điều này cũng quan trọng đối với đời sống của các cộng đoàn Kitô, của các giáo hội và những quan hệ đại chết của chúng ta. Nhiều khi chúng ta bị mệt mỏi, đè bẹp, chúng ta nản lòng về những kết quả sự dấn thân của chúng ta. Dường như chúng ta thấy cuộc đối thoại và cộng tác giữa chúng ta không có hy vọng. Hầu như sẽ chết và tất cả những điều đó làm cho chúng ta cảm nghiệm cùng nỗi lo âu của cô Marta. Nhưng Chúa đến, chúng ta có tin điều này không? Chúng ta có tin rằng Chúa là sự sống lại và là sự sống hay không? Sứ điệp hy vọng này ở trung tâm năm thánh chúng ta đã bắt đầu. Thánh Phaolô tông đồ mà hôm nay chúng ta kính nhớ cuộc trở lại của Ngài đã tuyên bố với các tín hữu Roma: niềm hy vọng không làm thất vọng, vì tình yêu Thiên Chúa đã được đổ vào trong tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Thần. Tất cả chúng ta đã lãnh nhận cùng Thánh Thần, và đây là nền tảng hành trình đại kết của chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc đến năm nay là năm kỷ niệm 1.700 năm công đồng chung Nicea, một kỷ niệm có ý nghĩa lớn đối với tất cả các tín hữu Kitô. Công đồng này dấn thân bảo tồn sự hiệp nhất của giáo hội trong một thời điểm rất khó khăn, và các nghị phụ đã nhất trí thông qua kinh Tin Kính mà nhiều khi tôi hữu ngày nay vẫn còn đọc trong thánh lễ Chúa Nhật. Đây là một sự tuyên xưng đức tin chung, vượt qua mọi chia rẽ qua dòng thời gian đã làm thương tổn thân mình Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng cầu mong dịp kỷ niệm này càng thắt chặt các mối quan hệ giữa các tín hữu Kitô, xây dựng tình thân hữu với nhau, trở thành những người kiến tạo hiệp thông và huynh đệ. Năm nay các giáo hội Kitô cùng cử hành lễ phục sinh vào một ngày trong lịch Gregoriano cũng như lịch Juliano. Tôi lặp lại lời kêu gọi để dịp trùng hợp này giúp nhắc nhở tất cả các tín hữu Kitô thực hiện một bước tiến quyết định hướng về hiệp nhất quanh một ngày chung để cử hành lễ phục sinh. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha cũng chào thăm Đức Tổng giám mục Polycarpos, Đức giám mục Anh giáo Ian Ernest, đại diện Liên hiệp Anh giáo và đang kết thúc thời gian phục vụ ở Roma. Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Tổng giám mục và các đại diện của các giáo hội Kitô khác. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các sinh viên Học viện Đại Kết Mosei bên Thụy Sĩ, cũng như các sinh viên được sự hỗ trợ của Ủy ban Công giáo Cộng tác Văn hóa với các giáo hội chính thống và các giáo hội chính thống Đông Phương thuộc Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Tổng giám mục Giuse huấn đức tại Đại chủng viện Hà Nội nhân dịp tất niên. Chiều thứ ba, ngày 21 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã đến chia sẻ và tham dự buổi tất niên cùng với quý cha quý thầy tại Khuôn khoa Thần học thuộc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Vào lúc 18 giờ 15 phút trước giờ huấn đức, thầy đại diện đã có lời chúc xuân tới vị cha chung của Tổng giáo phận. Trong ít phút chia sẻ, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi quý thầy suy tư ý nghĩa của năm thánh trong triều kích cá nhân. Khởi đi từ chủ đề của năm thánh 2025, những người hành hương của hy vọng, Đức Tổng Giuse đã quảng diễn hai nội dung hy vọng và hành hương đối với chính anh em chủng sinh. Trước hết, hy vọng hay đức trông cậy là một nhân đức đối thần. Hy vọng hay trông cậy là một ơn Thiên Chúa ban cho con người. Niềm hy vọng con người được đặt để chắc chắn nơi chính Thiên Chúa. Bởi thế, hy vọng sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Từ đó, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi anh em chủng sinh hãy sống triệt để niềm hy vọng này bằng cách chú tâm lắng nghe và suy niệm lời Chúa mỗi ngày. Chính nội dung Thánh Kinh là lời loan báo niềm hy vọng. Hơn nữa, hành hương đúng nghĩa là lên đường. Và đặc biệt, hành hương còn có nghĩa cao cả hơn là ra khỏi chính con người của mình. Đây là một cuộc hành hương không dễ dàng và đầy nghiệt ngã. Đó là sự từ bỏ và thay đổi chính con người của mình. Theo đó, Đức Tổng giám mục nhắn nhủ các chúng sinh phải từ bỏ đi con người cũ, phải lột xác để được Chúa Thánh Thần biến đổi. Kết thúc những chia sẻ, Đức Tổng giám mục Giuse gửi đến quý thầy và gia đình lời chúc mừng năm mới 2025, luôn bình an, mạnh khỏe, tràn đầy ơn Chúa và tràn đầy hy vọng. Ước mong qua lời chia sẻ của Đức Tổng giám mục Giuse, quý thầy sẽ là khí cụ đem niềm hy vọng của Thiên Chúa tới với mọi người trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.
Tin Managua, Nicaragua, tiến lược dòng các minh nhật phép bị trục xuất khỏi Nicaragua. Nhà cầm quyền Nicaragua tiếp tục bắt hại giáo hội Công giáo. Sau hơn 50 năm làm việc mục vụ tại Nicaragua, đến lượt các cha dòng các minh nhật phép bị nhà cầm quyền buộc phải rời khỏi nước này. Bà Martha Patricia Molina, luật sư kiêm nghiên cứu gia về tình hình nhân quyền tại Nicaragua, đặc biệt là về những vụ thù nghịch của nhà cầm quyền, ông Daniel Ortega, tổng thống, và vợ là Rosario Murillo, đối với giáo hội Công giáo và các cộng đồng Kitô khác, cho biết các cha dòng Cát Minh phụ trách giáo xứ Đức Mẹ Cát Minh đã giao lại giáo xứ cho tổng giáo phận thủ đô Managua và trở về tỉnh dòng có trụ sở ở San Salvador. Thông cáo của tỉnh dòng này có đoạn viết: "Chúng tôi cảm ơn cộng đoàn giáo xứ vì hành trình đức tin đã cùng trải qua. Chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân này và vì đã được cử hành niềm vui của lòng sùng kính Đức Mẹ và đào sâu niềm tin thánh thể." Trong sứ điệp, các cha dòng Cát Minh nhập phép cũng cảm ơn Đức Hồng Y Augusto Brenes, tổng giám mục giáo phận Managua về sự đồng hành. Trong 3 năm gần đây, gần 80% các hiệp hội dân sự, các tổ chức từ thiện và các dòng tu, một số giám mục và linh mục đã bị chế độ độc tài tại Nicaragua trục xuất. Trong tháng giêng này, đến lượt các nữ tu dòng Đa Minh cùng số phận. Chủng viện của giáo phận Matagalpa bị trưng thu, và nay đến lượt các cha dòng các minh nhập phép. Tin Vatican, Đức Thánh Cha gặp gỡ giới truyền thông tham dự năm thánh. Sáng ngày 25 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ hơn 6.000 ký giả và các nhân viên truyền thông quốc tế về Roma tham dự ngày năm thánh, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng Giêng này. Trong diễn văn soạn sẵn cho dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt khích lệ giới truyền thông hãy kể lại những chuyện hy vọng, những chuyện nuôi dưỡng đời sống. Có hơn 8.000 người từ các nước ghi danh tham dự ngày năm thánh, kể cả từ Việt Nam. Vì số chỗ ngồi trong đại thính đường Phaolô thứ 6 giới hạn, nên nhiều người theo dõi từ khu vực phụ cận của thính đường. Đây là những sinh hoạt đầu tiên trong lịch trình các biến cố năm thánh dành cho các giới khác nhau. Đức Thánh Cha đến hội trường lúc 11:30, chào thăm mọi người và cho biết bài diễn văn soạn sẵn cho dịp này, nên ngài trao cho ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh để phổ biến, rồi Đức Thánh Cha ứng khẩu ít lời để nói về tầm quan trọng của truyền thông, đồng thời cảm ơn các ký giả vì sự đóng góp cho xã hội. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của những chuyện kể trong đời sống con người, nhưng không phải tất cả các chuyện đều tốt. Tuy nhiên vẫn phải kể những chuyện này. Sự ác cần được thấy để được cứu chữa, nhưng cần phải kể nó một cách đúng đắn, làm sao để khỏi làm mất đi những yếu tố mong manh của đời sống chung. Vì thế trong năm thánh này, tôi đưa ra thêm một lời kêu gọi nữa với anh chị em tụ họp nơi đây, cũng như các nhà truyền thông trên toàn thế giới. Anh chị em cũng hãy kể những chuyện hy vọng, những chuyện nuôi dưỡng cuộc sống. Ước gì những chuyện kể của anh chị em cũng là những thông truyền hy vọng. Khi anh chị em kể những điều ác, hãy dành chỗ cho khả năng chữa lành những gì đã bị hư hỏng, dành chỗ cho năng động sự thiện có thể chữa lành những gì đã bị đổ vỡ. Hãy gieo vải những câu hỏi. Kể lại hy vọng có nghĩa là nhìn thấy những điều thiện bé nhỏ tiềm ẩn, cả khi tất cả có vẻ đã bị hư mất. Có nghĩa là khơi lên hy vọng, cả khi không có gì để hy vọng, là nhận thấy những mầm mống trồi lên khi đất vẫn còn bị tro che phủ. Kể lại hy vọng có nghĩa là có một cái nhìn biến đổi sự việc, làm cho nó trở thành điều có thể hoặc phải trở nên như vậy. Có nghĩa là cho sự việc diễn tiến hướng về vận mệnh của nó. Đó là sức mạnh của các câu chuyện, và đó là điều tôi khuyến khích anh chị em thực hiện, kể lại hy vọng và chia sẻ hy vọng. Đó là trận chiến tốt của anh chị em, theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô. Sau khi ứng khẩu chào thăm, Đức Thánh Cha đã bắt tay chào hàng chục giám mục chủ tịch các ủy ban giám mục về truyền thông từ nhiều quốc gia, cùng với nhiều nhân vật khác, rồi ngài dành nhiều thời gian còn lại để chào các tham dự viên khác tại hội trường. Chiều thứ Sáu, ngày 24 tháng Giêng vừa qua, các ký giả đã tham dự nghi thức thống hối, rồi thánh lễ diễn ra tại đền thờ Thánh Gioan Laterano lúc 5:30 chiều, do Đức Hồng Y Baldassare Reina, giám quản Roma chủ sự. Sáng thứ Bảy, ngày 25 tháng Giêng, cuộc hành hương bắt đầu với nghi thức tiến qua cửa thánh ở đền thờ Thánh Phêrô. Sau thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô, các ký giả tham dự cuộc gặp gỡ tại đại thính đường Phaolô thứ 6 vào lúc 10:00 sáng. Trong dịp này, họ đã nghe bài thuyết trình của nữ ký giả Maria Ressa, người Philippines, đã được giải Nobel Hòa bình, và văn sĩ Colum McCann, người Ireland. Kế đến, lúc 12:30, các tham dự viên đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến. Ban chiều cùng ngày thứ Bảy, 25 tháng Giêng, Bộ Truyền thông của Tòa Thánh đã linh hoạt một cuộc gặp gỡ về văn hóa và tinh thần, cũng tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6, rồi mọi người hiệp ý tham dự qua truyền hình buổi phát sinh chiều trọng thể do Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, kết thúc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô với sự tham dự của đại diện các giáo hội Kitô khác. Sau cùng, có phần chiếu phim thời sự tên là Green Lava. Sáng Chủ nhật, ngày 26 tháng Giêng, giới truyền thông tham dự thánh lễ Chủ nhật lời Chúa do Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Vịnh 130 là thánh vịnh cầu khẩn được Israel sử dụng trong những nghi thức sám hối cộng đồng. Thánh vịnh này là một tiếng kêu trông cậy, là bài hát hy vọng đẹp nhất vì xuất phát từ trái tim con người. Còn tâm tình nào phù hợp trong những ngày cuối năm này bằng tâm tình sám hối nhìn lại một năm qua? Để rồi tâm tình ấy dọn lòng cho chúng ta bước vào năm mới với niềm hy vọng chất chứa, vững chắc và không hề cạn vơi. Mở đầu Thánh Vịnh 130, tác giả Thánh Vịnh đã thốt lên, từ vực thẳm con kêu lên Ngài lạy Chúa. Đây là tiếng kêu than đầy bi ai, nhưng tràn ngập tin tưởng của một tâm hồn khốn khổ, đang chới với trong nỗi đau, trong sự yếu hèn của phận người. Điều đẹp trong bài Thánh Vịnh này không chỉ nói cho ta biết về tình trạng của tác giả Thánh Vịnh, về một tiếng lòng nức nở, mà hơn thế nữa, nó còn là một bức tranh tuyệt vời vẽ nên niềm tín thác và lòng cậy trông của một con người đại diện cho một dân tộc, trong tầm thế đã khám phá ra dung mạo đích thực của Thiên Chúa. Đấng đã nghe tiếng tác giả kêu than từ trong tình trạng khốn cùng. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài lạy Chúa, muôn lạy Chúa xin Ngài nghe tiếng con, dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Đây là lời cầu khẩn thực tâm, xuất phát từ một cõi lòng đang chịu đựng đau thương tột cùng, nhưng vẫn trung thành tìm về với lượng từ bi hải hà của Thiên Chúa. Trong khoảnh khắc khó khăn, nơi lũng đầy nước mắt này, lời kêu cầu tha thiết ấy trở thành phương thuốc tâm linh, giúp tác giả Thánh Vịnh vượt qua những vực thẳm u ám. Bởi sự hướng lòng này làm cho tâm hồn ông trở nên gần gũi với Thiên Chúa hơn bao giờ hết. Đôi khi, không phải trong những thành công chóng qua, mà con người có thể thấu đạt về lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhưng chính trong những thử thách lỗi lầm đổ vỡ, bằng chiều sâu của đức tin, con người mới ngỡ ra tình Chúa thương quả là tuyệt mỹ và vi diệu biết dường nào. Không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi tội lỗi, nhưng thái độ nhận thức về tội lỗi và về ơn tha thứ của Thiên Chúa là điều làm nên sự khác biệt. Tác giả Thánh Vịnh đã xác quyết, Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. Lời cầu xin thể hiện sự thức tỉnh nội tâm của một người biết ý thức về tội lỗi. Tác giả xác tín điều chạm đến trái tim nhân lành của Thiên Chúa, không hề tại ở những lễ vật bề ngoài, mà bởi vì một trái tim biết hoán cải, một cung lòng biết nhận ra sự yếu đuối của bản thân và một tâm hồn khát khao Thiên Chúa. Kinh nghiệm của tác giả Thánh Vịnh như nhắc nhở mỗi người chúng ta cũng cần mở lòng để đón nhận ơn Thánh, từ đó bắt đầu hành trình hòa giải trong niềm kính sợ Thiên Chúa. Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Trong đêm tối của tâm hồn, ánh sáng bình minh không chỉ là hừng đông của một niềm an ủi, mà còn là niềm hy vọng vào sự sống mới, một lời hứa về sự cứu chuộc và về ơn phục sinh. Thời gian dường như dài hẳn ra, đêm tối dường như bất tận, nhưng người lính canh biết rằng hừng đông chắc chắn sẽ đến, nên anh canh thức chờ mong những dấu chỉ của hừng đông, chờ mong những tia nắng đầu tiên. Điều đặt ra ở đây là, giữa vực thẳm tội lỗi và Thiên Chúa cao cả, làm thế nào để có thể lấp đầy được khoảng cách lớn lao ấy? Chắc chắn, khoảng cách ấy được lấp đầy bằng sự kiên nhẫn, đức tin cùng với tấm lòng con thảo của chúng ta, và nhất là khoảng cách ấy được lấp đầy bởi tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Bài Thánh Vịnh không chỉ là lời than van, mà còn là khúc ca thánh thiện, là đức tin vững chắc và niềm hy vọng bất diệt đặt nơi lòng từ bi của Thiên Chúa. Chính Người sẽ cứu chuộc Israel, cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn. Khi đọc Thánh Vịnh này, chúng ta cũng nhận ra gương mặt gần gũi của Chúa Giêsu trong thân phận là một con người. Vì lẽ đó, vào dịp lễ Giáng sinh, Thánh Vịnh này được giáo hội hát lên với chiều kích hy vọng, và nó cũng chính là tiếng lòng của chính Đấng đã làm Người vì yêu chúng ta. Lạy Chúa, chúng con vẫn còn đang trong cuộc hành hương về đất hứa, vẫn đang bị những cơ cực bùa vây. Xin Chúa cho chúng con nhận ra dung mạo hiền hậu của Chúa là Đấng luôn bận tâm đến tình trạng khốn cùng của chúng con. Xin giúp chúng con biết hướng lòng về Chúa và tin tưởng Chúa sẽ cứu thoát chúng con khỏi vực thẳm đầy chết chóc mà ăn năn sám hối tội lỗi của mình. Amen.
Người ơi phố chân đã bao lần hồn con cay đắng có vươn lên khó khăn buồn nhớ mây mù che lối lối dây cũng làm người thương những
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.